Chương 2. Hai bài kệ. Phẩm Đa La. 151. Chuyện Lời giáo giới cho vua. Tiền thân Rajovada. Cứng rắn đối cứng rắn, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về lời giáo giới cho vua. Câu chuyện sẽ được nói đến trong Tiền thân Tesa Kuna số 512. Một hôm, vua Kosala vừa xét xử một vụ kiện rất khó, liên hệ đến pháp luật xong. Tay chưa khô ráo, vua ngự lên xe được trang hoàng đi đến bậc đạo sư, đảnh lễ dưới chân ngài. Những ngón chân tuyệt đẹp như hoa sen nở rộ, rồi ngồi một bên. Bậc đạo sư nói với vua Kosala: "Thưa đại vương từ đâu đi đến quá sớm như vậy?" "Bạch Thế Tôn, mấy hôm nay chẳng phải xét xử một vụ kiện rất khó, liên hệ đến luật pháp, nên không có được cơ hội đến ý kiến Thế Tôn. Nay công việc đã được giải quyết, ăn uống xong, với tay chưa khô ráo, chẳng đi đến hầu Thế Tôn." Bậc đạo sư nói: "Thưa đại vương, xét xử một vụ kiện đúng pháp và công bằng là một việc thiện. Đây là con đường đưa đến chư thiên. Thật không có gì phi diệu khi vua nhận được lời giáo giới từ một vị nhất thiết chí như ta và đã xét xử vụ kiện đúng pháp và công bằng. Thật là phi diệu. Thuở xưa, khi các vua nghe lời các vị hiền triết không phải nhất thiết chí, vẫn xét xử vụ kiện đúng pháp và công bằng, từ bỏ con đường đi đến ác thú, tuân theo 10 phương pháp, và đã đi lên thiên giới làm đông đảo hội chúng chư thiên." Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của vua, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát nhập thai làm con bà chánh hậu của vua, và thai được săn sóc chu đáo nên đã sanh ra từ lòng mẹ an toàn. Đến ngày lễ đặt tên, Bồ Tát được đặt tên là Hoàng tử Brahmadatta. Hoàng tử tiếp tục lớn lên. Khi được 16 tuổi đã trưởng thành, Hoàng tử đến thành Takasila để học tập và tinh thông tất cả các tài nghệ. Sau khi thân phụ mất, Bồ Tát được đặt lên vương vị và trị nước đúng pháp và công bằng phán quyết các vụ kiện không dựa theo ý muốn của riêng mình. Bồ Tát trị vì đúng pháp như vậy nên các đại thần cũng xét xử các vụ kiện công bằng. Khi các vụ kiện được xét xử đúng pháp luật, thì không còn ai tạo ra các vụ kiện lừa đảo nữa. Do đó, các sự ồn ào trong sân vua do các vụ kiện tụng gây ra cũng được chấm dứt. Các đại thần ngồi cả ngày trong pháp đình, không thấy có một vụ kiện nào đưa đến để xét xử, cũng bỏ đi. Các pháp đình trở thành trống vắng. Bồ Tát suy nghĩ: "Vì ta trị vì đúng pháp, không có ai đến kiện tụng, các tiếng ồn ào được chấm dứt, xem pháp đình trở thành trống vắng. Nay ta cần phải tìm xem ta có khuyết điểm gì. Nếu có, ta sẽ từ bỏ nó và sẽ sống trong an lạc." Từ đấy, vua đi tìm cùng khắp xem có ai nói lên khuyết điểm của mình không. Nhưng trong các nội cung, ngài không tìm được ai nói lên khuyết điểm, chỉ nghe ca tụng công đức của mình. Bồ Tát suy nghĩ: "Những người này vì sợ ta, không nói lên khuyết điểm, chỉ nói lên công đức." Bồ Tát đi ra ngoài nội cung để tìm. Tại đấy cũng không thấy một ai, liền tìm trong nội thành, rồi ra tìm ở ngoại thành, hỏi những người ở tại bốn cửa thành. Tại đây cũng không thấy một ai nói lên khuyết điểm, chỉ nói lên công đức. Bồ Tát suy nghĩ, nay ta sẽ đi tìm tại các tỉnh thành. Vua giao quốc độ cho các đại thần, ngự lên xe, chỉ đem theo người đánh xe, ra khỏi thành, giả dạng để vẫn không một ai biết và đi khắp đất nước. Cho đến khi đến biên địa, vẫn không thấy một ai nói lên khuyết điểm, chỉ nghe nói đến công đức của mình. Từ biên địa theo đại lộ, vua trở về kinh thành. Trong lúc ấy, vua nước Kosala tên là Manlika, trị vì quốc độ đúng pháp, cũng đi tìm khuyết điểm từ trong nội cung, vân vân. Không thấy một người nào nói lên khuyết điểm, chỉ nghe nói về công đức của mình. Liền đi tìm khắp nước và đến chỗ ấy. Cả hai người gặp mặt nhau trên một con đường chật hẹp, chỉ đủ một xe đi, chứ không có chỗ để xe này tránh xe kia. Rồi người đánh xe của vua Manlika nói với người đánh xe của vua Balanại, hãy tránh ra xe của bạn. Người đánh xe kia nói, này bạn đánh xe, hãy cho xe của bạn tránh ra. Trên xe này là vua nước Balanại, đại vương Pramadatta đang ngồi. Người đánh xe trước nói, này bạn đánh xe, trên xe này là vua Kosala, đại vương Manlika đang ngồi. Hãy cho xe của bạn tránh ra, hãy nhường chỗ cho xe vua chúng tôi đi. Người đánh xe của vua Balanại suy nghĩ, đây cũng là vua, vậy phải làm sao đây? À, có phương tiện này. Sau khi hỏi tuổi, xe của vị nào trẻ hơn sẽ nhường chỗ cho vị lớn tuổi. Suy nghĩ và thi hành như vậy, người ấy biết được cả hai vua đều đồng tuổi với nhau. Lại hỏi về diện tích vương quốc, thế lực, tài sản, danh vọng và những vấn đề liên hệ đến sanh chủng, dòng họ, gia đình, chú xứ. Sau khi hỏi tất cả, người ấy được biết rằng cả hai đều làm chủ vương quốc rộng đến 300 dặm, đều đồng đẳng về uy lực, tài sản, danh vọng và những vấn đề đều liên hệ đến sanh chủng, dòng họ, gia đình, chú xứ. Rồi người đánh xe ấy suy nghĩ, ta sẽ nêu lên trường hợp ai thù thắng về giới đức và hỏi, giới đức của vua bạn như thế nào? Người đánh xe kia trả lời, vua của chúng tôi có giới đức như thế này. Và anh ta đọc bài kệ thứ nhất. Manlika xử sự, cứng rắn đối cứng rắn, mềm mỏng đối mềm mỏng, thiện đức đối thiện đức, bất thiện đối bất thiện. Vua này là như vậy. Này bạn đánh xe ơi, hãy nhường đường vua ta. Người đánh xe của vua Balanại nói, này bạn, có phải đấy là giới đức của vua bạn? Khi được biết đúng như vậy, người ấy nói, đấy là những công đức, còn những khuyết điểm gì? Như thế này, vân vân. Nhưng hãy nói các công đức vua của bạn. Vậy hãy nghe. Và người đánh xe của vua Balanại đọc bài kệ thứ hai, Pháp Cú 233. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng san tham, lấy chân thắng hư ngụy. Vua này là như vậy. Này bạn đánh xe ơi, hãy nhường đường vua ta. Khi nghe nói như vậy, vua Manlika và người đánh xe, cả hai đều xuống xe, mở dây các con ngựa, đẩy xe sang một bên và nhường đường cho vua Balanại. Rồi vua Balanại giáo giới cho vua Manlika, đây là những việc cần phải làm. Sau đó, vua đi về Balanại và suốt đời làm các công đức như bố thí, vân vân. Sau khi mệnh chung, vua đi lên thiên giới làm đông đảo hội chúng chư thiên. Còn vua Manlika ghi nhớ lời giáo giới trong lòng. Sau khi đi khắp đất nước và không tìm thấy ai chỉ trích mình, vua trở về thành. Tại đó, vua chọn đời làm thiện sự cho đến khi mệnh chung. Vua cũng lên thiên giới làm đông đảo hội chúng chư thiên. Khi bậc đạo sư kể câu chuyện và thuyết pháp để giáo giới vua Kosala xong, ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, người đánh xe của vua Mallika là Mục Kiền Liên, vua là Ananda. Người đánh xe của vua Ba La Nại là Xá Lợi Phất, còn vua Ba La Nại là ta vậy. 152. Chuyện con chó rừng. Tiền thân Sigala. Việc làm không đắn đo, vân vân. Câu chuyện này khi ở ngôi nhà có nóc nhọn, bậc đạo sư kể về con một người cạo tóc, trú ở Tỳ Xá Ly, Vesali. Cha người ấy cạo râu, cắt tóc, uốn tóc cho vua, hoàng hậu, thái tử và các công chúa. Ông ta có đạo tâm, tín thành, quy y ba ngôi báu, giữ năm giới, thỉnh thoảng để thì giờ nghe pháp của bậc đạo sư. Một hôm, khi làm việc trong cung vua, ông ta đem theo đứa con trai của mình. Cậu trai thấy một công chúa Lichavi phục sức và trang điểm đẹp như tiên nữ, liền sanh tâm luyến ái và bị phiền não chinh phục. Sau khi ra khỏi cung vua, cậu nói với cha, nếu được thiếu nữ ấy, con sẽ sống, nếu không, con sẽ chết. Nói vậy xong, cậu bỏ ăn lên giường nằm. Người cha nói, này con thân, chớ ái luyến không phải chỗ. Con thuộc hạ sanh, con một người thợ hớt tóc. Công chúa Lichavi là con gái thuộc dòng sát đế lị, dòng họ cao quý. Con không xứng đôi với công chúa. Ta sẽ hỏi cho con một thiếu nữ khác cùng giai cấp với con. Nhưng cậu không nghe lời của cha. Rồi mẹ, anh, chị, dì, cậu, tất cả bà con, bạn bè thân hữu hội họp lại, nhưng vẫn không khuyên giải cậu được. Cậu ngày càng héo mòn, xanh xao dần cho đến chết. Sau khi tang lễ con vừa xong và cơn sầu muộn đã nhẹ bớt, người cha suy nghĩ, ta sẽ đến đảnh lễ bậc đạo sư. Ông ta đem nhiều hương thơm, vòng hoa, hương sáp, đi đến đại lâm, cúng dường, đảnh lễ bậc đạo sư, rồi ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư hỏi, này cư sĩ, sao mấy lúc này ông vắng mặt? Ông ta liền thuật lại câu chuyện ấy. Bậc đạo sư nói, này cư sĩ, không phải chỉ nay con của ông mới ái luyến không đúng chỗ và bị nạn. Thuở xưa, nó cũng đã như vậy rồi. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của vị cư sĩ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con sư tử ở núi tuyết. Là con út, Bồ Tát có 6 sư tử anh và 1 sư tử chị. Tất cả đều sống trong hang vàng. Không xa hang vàng có hang pha lê trên núi bạc. Tại đấy có một con chó rừng. Sau một thời gian, sư tử cha và sư tử mẹ đều chết. Các con sư tử đực thường để sư tử cái, chị của chúng, ở lại hang vàng. Còn chúng ra đi tìm mồi, đem thịt về cho chị ăn. Một hôm, con chó rừng thấy con sư tử cái ấy liền sanh tâm luyến ái. Bấy giờ, khi sư tử cha và sư tử mẹ còn sống, chó rừng không có cơ hội đi đến. Nhưng nay, khi 7 con thú đã ra đi tìm mồi, từ hang pha lê, nó đi đến miệng hang vàng. Đứng trước con sư tử cái nhỏ, nói lên những lời đường mật, cám dỗ một cách thầm kín. Này em, Ta là thú bốn chân, em cũng là thú bốn chân. Ta rất thương yêu em và muốn em làm vợ ta. Ta sẽ là chồng em. Chúng ta sẽ sống hòa hợp, hạnh phúc và em cũng sẽ thương yêu ta mãi mãi. Sư tử cái nghe lời nói của chó rừng. Suy nghĩ, chó rừng là loại thú hạ liệt trong các loại thú bốn chân, đê tiện giống như hạng người cùng đinh. Còn ta thuộc gia đình hoàng tộc ưu việt. Nó đã nói những lời không thích hợp, không tốt đẹp với ta. Sau khi nghe lời như vậy, ta còn sống làm gì? Ta sẽ nín hơi thở mà chết. Nhưng rồi, nó lại nghĩ, ta chết như vậy thật không xứng đáng. Chờ đến khi ta gặp các em của ta, nói cho họ nghe rồi ta sẽ chết. Con chó rừng không nghe sư tử cái trả lời. Suy nghĩ, nàng không thương ta. Liền ưu sầu đi vào hang pha lê và nằm xuống. Sau khi giết một con trâu hay con voi, một con sư tử con liền ăn thịt, rồi đem phần về cho chị nó, và nói, này chị thân, thịt đây, chị hãy ăn đi. Này em, chị không ăn thịt, vì chị sẽ chết. Vì sao vậy? Con sư tử chị kể lại câu chuyện đã xảy ra. Nó hỏi chị, nay con chó rừng ở đâu? Sư tử chị thấy chó rừng nằm trong hang pha lê, tưởng rằng nó ở trên trời nên nói, này em, sao em không thấy? Con chó rừng nằm ở trên trời, tại núi Bạc. Con sư tử tưởng thật, nói, ta sẽ giết nó. Nó liền nhảy đến hang pha lê mà nó tưởng trên trời với tốc độ của con sư tử săn mồi. Tim nó đập vào hang pha lê và rơi xuống chân núi, chết tại chỗ ấy. Một con sư tử khác đi đến. Con sư tử chị cũng nói lại như vậy. Con sư tử ấy cũng làm như con trước và rơi xuống chết ngay chân núi. Như vậy, 6 anh em sư tử con đều chết. Cuối cùng, khi Bồ Tát, tức sư tử út đến, sư tử chị kể lại lý do. Bồ Tát hỏi, nay con chó rừng ấy ở đâu? Sư tử chị nói, nó nằm ở trên trời, trên đỉnh núi Bạc. Bồ Tát suy nghĩ, các loài chó rừng không trú trên không, chắc nó nằm ở hang pha lê. Bồ Tát đi xuống chân núi, thấy 6 sư tử anh đã chết, liền nghĩ, ta biết những anh này vì ngu si, không có trí tuệ, không biết đây là hang pha lê, đã đập quả tim vào đó nên bị giết chết. Như vậy là việc làm không đắn đo và quá vội vã. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ thứ nhất. Ai làm không đắn đo, hấp tấp làm vội vã, như ăn đồ ăn nóng, bị bỏng miệng mà chết. Sư tử út nói bài kệ này xong, suy nghĩ, các anh của ta muốn giết con chó rừng, nhưng không có thiện xảo phương tiện, nhảy tới nhanh chóng quá, nên đã tự tạo cái chết. Ta sẽ báo thù cho các anh ta. Nó thấy chó rừng nằm trong hang pha lê. Bồ Tát theo dõi con đường lên xuống của con chó rừng, rồi hướng về phía ấy, giống lên 3 lần tiếng giống của sư tử, khiến cho tất cả đất và trời dội vang tiếng giống. Con chó rừng nằm trong hang pha lê hoảng hốt, run sợ, vỡ tim ngay tại chỗ ấy mà chết. Bậc đạo sư nói, như vậy con chó rừng chết khi nghe sư tử giống. Và bậc chánh giác đọc bài kệ thứ hai. Chính trên Đáp Đa Ra, sư tử giống tiếng giống, khiến núi ấy vang động, nghe tiếng con sư tử, con chó rừng ở núi, hoảng hốt sợ khiếp đảm, quả tim nó vỡ đôi, tại đấy nó mệnh chung. sư tử đã làm chó rừng chết như vậy. Sau đó, nó chôn các anh vào một nấm mộ chung và kể cho chị nghe rằng chúng đã chết, rồi an ủi chị. Sư tử sống trọn đời trong hang vàng cho đến khi mạng chung, nó đi theo thiện nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư liền thuyết giảng các sự thật. Và khi kết thúc bài giảng, vị cư sĩ được an trú vào quả dự lưu. Rồi ngài nhận diện tiền thân như sau: lúc bấy giờ, con chó rừng là con trai người hớt tóc, 6 sư tử con là 6 vị trưởng lão, sư tử chị là công chúa Lichavi, còn sư tử trẻ nhất là ta vậy. 153. Chuyện con heo rừng, tiền thân Sukara. Này bạn, ta bốn chân, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một trưởng lão lớn tuổi. Một hôm, trong một thời thuyết pháp ban đêm, bậc đạo sư đứng trên tam cấp thang lầu bằng châu báu trước cửa hương phòng. Và sau khi giáo giới cho chúng tỳ kheo, đã đi vào hương phòng. Cùng lúc, trưởng lão Xá Lợi Phất, vị tướng quân chánh pháp, đảnh lễ bậc đạo sư, rồi cũng đi vào phòng của mình. Đại Mục Kiền Liên, sau khi đi về phòng nghỉ một lát, lại đi đến trưởng lão ấy để hỏi các câu hỏi. Được hỏi từng câu hỏi, bậc tướng quân chánh pháp giải đáp, trình bày rõ ràng như mặt trăng mọc trên hư không. Cả bốn hội chúng ngồi nghe pháp. Trong hội chúng có một trưởng lão lớn tuổi, suy nghĩ, nếu giữa hội chúng này ta hỏi một câu hỏi làm Xá Lợi Phất lúng túng, hội chúng này sẽ nghĩ ta là người thông thái và ta sẽ đạt danh vọng lớn. Vị ấy liền từ hội chúng đứng dậy, đi đến bậc trưởng lão đứng một bên và thưa, thưa hiền giả, chúng tôi chỉ hỏi hiền giả một câu, hãy cho chúng tôi được phép hỏi, hãy cho chúng tôi một quyết định về diễn dịch hay quy nạp, bác bỏ hay chấp nhận, về thủ thắng hay nghịch thủ thắng. Trưởng lão Xá Lợi Phất nhìn người lớn tuổi ấy và nghĩ, người này lớn tuổi, sở hành còn ham muốn, trống rỗng, không biết gì. Rồi trưởng lão không trả lời cho người ấy, khiêm tốn đặt quạt xuống, từ chỗ ngồi đi xuống về phòng. Những người đứng bên ngoài vùng dậy, đuổi theo trưởng lão lớn tuổi ấy, và nói lớn, thầy không cho chúng ta được nghe pháp dịu ngọt. Người lớn tuổi ấy chạy trốn, rơi vào đường nứt trong nhà xí tại biên địa Ngôi Tinh Xá. Và khi đứng dậy, mình dính đầy phân. Mọi người thấy vậy, hối hận và đi đến bậc đạo sư. Ngài hỏi, này các cư sĩ, sao các ông đến vào giờ bất thường như vậy? Họ tường thuật sự việc lên bậc đạo sư. Ngài nói, này các ông, không phải chỉ nay kẻ lớn tuổi này mới kiêu mạn, không biết sức của mình, muốn đối nghịch với sức mạnh lớn hơn, nên đã bị dính đầy phân. Thuở xưa, chính người ấy cũng kiêu mạn, không biết sức của mình, đối địch với sức mạnh hơn, nên đã bị dính đầy phân. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của họ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con sư tử, trú ở trong hang núi tại Tuyết Sơn. Không xa chỗ ấy bao nhiều con heo rừng sống gần một bờ hồ. Cũng gần cái hồ ấy, một số nhà tu khổ hạnh sống trong những am bằng lá. Một hôm, con sư tử giết một con trâu rừng, vân vân, và ăn thịt thật thỏa thích xong, nó đi xuống hồ uống nước rồi đi lên. Trong lúc ấy, một con heo to lớn bắt mồi gần hồ nước ấy. Con sư tử thấy nó, liền suy nghĩ, ta sẽ ăn thịt nó một ngày khác. Nhưng nếu thấy ta hay ở đây, nó sẽ không đến nữa. Vì vậy, sư tử từ hồ nước đi lên và tránh né một bên. Con heo rừng nhìn thấy vậy, liền suy nghĩ, nó thấy ta, sợ ta, nên không dám đến gần và chạy trốn. Hôm nay sẽ có cuộc đối địch giữa ta và con sư tử ấy. Vì vậy, nó ngẩng đầu lên thách thức sư tử với bài kệ đầu tiên. Này bạn, ta bốn chân, bạn cũng vật bốn chân. Sư tử, hãy quay lại, sao bạn sợ chạy trốn? Con sư tử nghe vậy, liền nói, này bạn heo rừng, hôm nay ta không đánh nhau với bạn, nhưng hẹn sau 7 ngày, hãy đánh nhau chính tại chỗ này. Nói vậy xong, con sư tử bỏ đi. Con heo rừng suy nghĩ, ta sẽ đánh nhau với con sư tử. Và nó hân hoan thích thú báo tin cho bà con biết. Bà con nó nghe vậy, hoảng hốt nói, chính ngươi sẽ làm hại tất cả chúng ta. Không biết sức mạnh của mình, ngươi lại muốn đánh nhau với con sư tử. Khi con sư tử đến, nó sẽ giết mạng sống của tất cả chúng ta. Chớ hành động hấp tấp như vậy. Con heo rừng ấy sợ hãi, hoảng hốt hỏi, nay tôi phải làm gì? Các con heo rừng nói, hãy đi đến bãi phân của các nhà tu khổ hạnh ấy, lấy thân lăn lộn trên chỗ ấy trong 7 ngày, phơi cho thân khô, đến ngày thứ 7 tắm ướt với những giọt xương, rồi đến chỗ hẹn trước khi con sư tử tới, tìm hiểu hướng gió thổi và đứng trước ngọn gió. Con sư tử tánh ưa sạch sẽ, ngửi mùi hôi từ thân của bạn, sẽ tha cho bạn và bỏ đi. Con heo rừng ấy làm theo như vậy. Vào ngày thứ 7, nó đến, đứng ở đấy. Con sư tử vừa ngửi mùi hôi trên thân con heo rừng, biết nó bôi phân, liền nói, này bạn heo rừng, mưu trước ngươi nghĩ khá tốt đấy. Nếu ngươi không bôi phân, thì ở đây ngươi đã bị ta giết hại rồi. Ta không thể cắn thân ngươi với miệng của ta, cũng không thể đánh ngươi với chân của ta. Do vậy, ta sẽ tha cho ngươi. Nói vậy xong, con sư tử đọc bài kệ thứ 2. Lông da ngươi dơ bẩn, heo rừng ngươi hôi thối. Nếu ngươi muốn đánh nhau, ta cho ngươi thắng trận. Con sư tử quay trở lui và bắt được mồi. Sau đó uống nước hồ rồi đi về hang núi. Còn con heo rừng báo cho bà con biết, con sư tử đã bị ta đánh bại. Chúng sợ hãi hoảng hốt liền nói, một ngày kia con sư tử lại đến và sẽ đoạt mạng sống của tất cả chúng ta. Vì vậy, chúng liền chạy trốn đi đến nơi khác. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc ấy, con heo rừng là trưởng lão lớn tuổi này, và con sư tử là ta vậy.